Mục B, sự khẩn yếu lúc lâm chung. Tiết 69, thỉnh bậc tri thức khai thị. Người tu tịnh độ khi bệnh chưa nặng cũng nên uống thuốc, nhưng vẫn tinh tấn niệm Phật, chớ tưởng nghĩ rằng uống thuốc rồi sẽ lành bệnh. Lúc bệnh đã nặng có thể không cần dùng thuốc. Hoằng Nhất Đại Sư khi đau nặng, có kẻ thưa để xin Đức Thầy hút thuốc. Ngài liền tạ từ và nói kệ rằng: Đức Phật A Di Đà là vô thượng uy dương, nếu bỏ đây không cầu, ấy là kẻ si cuồng. Một câu hồng danh Phật là thuốc diệu và đà, nếu bỏ đây không uống, thật lầm to lắm mà. Rồi Ngài chỉ chuyên tâm niệm Phật, quả nhiên bệnh cũng lần lần thuyên giảm. Nên nhớ, khi bệnh đã nặng, hành giả phải buông bỏ tất cả mọi việc xung quanh, cho đến chính thân tâm của mình, chỉ chuyên nhất niệm Phật, một lòng mong cầu giảng sanh Tây Phương. Làm như thế, nếu thọ mạng đã hết, quyết được giảng sanh. Như thọ mạng chưa dứt, tuy cầu giảng sanh mà trở lại mau lành bệnh. Do vì lòng mình chuyên thành nên có thể diệt trừ nghiệp ác đời trước. Trái lại, nếu chẳng buông bỏ mọi duyên, nhất tâm niệm Phật, như thọ mạng đã hết, quyết không được giảng sinh, vì mình chỉ chuyên cầu lành bệnh chứ không cầu giảng sanh, nên không do đâu được về cực lạc. Nếu thọ mạng chưa dứt, chẳng những không được mau thuyên giảm mà bệnh lại tăng thêm. Vì mình nhân cầu lành bệnh, vọng sanh lòng buồn lo sợ hãi. Có nhiều người tu tịnh độ trong lúc đau nặng, thân nhân vì kém hiểu đạo, chẳng lo khuyến tấn sự niệm Phật, trở lại không tiếc tiền rước nhiều đông tây y hoặc thầy phù thủy đến cầu điều trị hoặc cúng tế cho mau lành bệnh. Làm như thế khiến cho người bệnh đã không được sự trợ niệm, lại bị rộn ràng phân tâm, nên không được giảng sanh. Đó là lấy tiền mua hiếu hoặc mua danh, để cho người ngoài thấy mình là kẻ ân hậu, tận tâm lo lắng. Họ đâu hiểu rằng có lòng hay không, Phật Thánh đều chứng biết, chứ đâu phải hình thức bên ngoài. Hành động ấy khiến cho người sáng suốt chỉ mỉm cười thương xót. Lúc bệnh nhân đau nhiều, như thần thức còn thanh tịnh, người nhà nên thỉnh bậc tri thức đến thuyết pháp khai ngộ cho. Nếu không có bậc tri thức, nên mời một vị đồng tu đến an ủi khai thị. Vị này nên khuyên nhắc thân nhân kẻ bệnh, dùng lòng từ bi cố chủ trương điều hành cho mọi việc hợp với đạo, để cho người sắp mãn phần được sự lợi ích giảng sanh. Đại khái vị khai thị nên y theo mấy chi tiết sau đây. 1. Nói cảnh khổ ta bà, cảnh vui cực lạc, nhắc cho bệnh nhân phát lòng hâm mộ. Lại nên đem việc lành, công tu của bệnh nhân kể rõ ra và khen ngợi, khiến cho người bệnh sinh lòng vui mừng, không còn nghi ngại, tự biết khi mình chết sẽ nương nơi nghiệp lành ấy sanh về Tây Phương. 2. Nếu bệnh nhân có điều nghi ngờ gì, nên tùy cơ giải thích, như thuyết tam nghi tứ quan ở đoạn trên đã nói. Trong đây, điểm cần yếu là khuyên phải dứt trừ tâm tham tiếc tài sản và niệm ái luyến gia đình. 3. Nếu người sắp chết có di chúc, trước thì thôi, bằng không vị khai đạo phải can ngăn khuyên thân nhân không nên hỏi han về di chúc. Lại cũng khuyên đừng nói chuyện tạp vô ích, khiến cho bệnh nhân động tâm niệm tình ái. Quyến luyến thế gian có ngại cho sự giảng sanh. 4. Khi có bà con hay thân hữu của kẻ bệnh đến thăm, nên ngăn không cho đến trước bệnh nhân tỏ vẻ buồn thảm hỏi han. Nếu đã vì cảm tình đã giếng thăm, chỉ nên đứng gần bên chắp tay niệm Phật ra tiếng một hồi, đó mới thật là có lòng thương mến. Như kém hiểu biết chỉ dùng theo tục tình, đó chính là xô người xuống biển khổ. Tình tuy đáng cảm mà sự lại di hại đáng thương. 5. Nên khuyên bệnh nhân đem những y phục vật dụng của mình thí cho kẻ khác, hoặc y theo phẩm Như Lai Tán Thán trong kinh Địa Tạng, đem vật liệu ấy cúng dường kinh tượng lại càng hay. Điều này cũng giúp cho người bệnh thêm phước tiêu tội, được dễ dàng trong sự giảng sanh. Những điều đại khái như trên, vị khai thị phải lưu ý. Ngoài ra có thể tùy cơ ứng biến, ở đây không thể nói hết được.